Tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Ngày 26 tháng 5 vừa qua, một cuộc triển lãm giới thiệu 70 năm hoạt động của hãng thông tấn Anh nổi tiếng Magnum đã mở cửa đón công chúng tại New York, do một nhóm nhiếp ảnh gia, trong đó có hai người Pháp, Robert Capa và Henri Cartier-Bresson, cùng thành lập vào năm 1947. Hãng ảnh Magnum đã trở thành biểu tượng của một ngành nhiếp ảnh, vừa truyền tải những thông tin thời sự, vừa thăng hoa thực tế để lưu lại hậu thế những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Mang tên Magnum Manifesto, tạm dịch là Tuyên ngôn Magnum, cuộc triển lãm kéo dài cho đến ngày 3 tháng 9 tại New York, nơi Magnum được sinh ra, giới thiệu cho người xem điều được gọi là tinh thần Magnum thông qua hơn 500 bức ảnh, được phân bố trong 3 phần riêng biệt theo tiêu chí thời gian và chủ đề. Theo ông Clément Chéroux, một trong hai người phụ trách nội dung cuộc triển lãm, một trong những thách thức là làm sao nêu bật được tinh thần Magnum qua sự kiện này. Để làm điều đó, ngoài những bức ảnh, cuộc triển lãm còn trích dẫn các nhận xét của chính các nhiếp ảnh gia, trong đó có Robert Capa và Henri Cartier-Bresson, hai nhân vật tiêu biểu của hãng Magnum mà trụ sở lịch sử đặt ở cả Paris lẫn New York. Henri Cartier-Bresson chẳng hạn đã định nghĩa Magnum như là một sứ không tưởng trong nhiếp ảnh, một cấu trúc của các nhà quan sát. Magnum cũng là một tập thể với một tham vọng rõ ràng được tóm tắt trong tên gọi của mình. Magnum nghĩa là lớn trong tiếng Latin, là một hợp tác xã tập trung các nhà nhiếp ảnh bị cuộc Thế chiến thứ hai ám ảnh. Magnum luôn luôn mong muốn truyền tải các giá trị nhân văn vốn được thấy một cách rất đậm nét trong những bức ảnh thời vừa thành lập. Loạt ảnh được mệnh danh là Thế hệ X, thực hiện vào đầu thập niên 1950 với đối tượng là thanh niên từ nhiều quốc gia trên thế giới, đã minh họa cho lý tưởng bình đẳng và khát vọng chung đó. Nhưng trong giai đoạn sau, các nhiếp ảnh gia của Magnum cũng đã tìm cách gợi lên sự khác biệt khi làm phóng sự về giới nghiện ngập hay những người bị bệnh tâm thần chẳng hạn. Đối với Magnum, một trong những thách thức to lớn mà hãng thông tấn này phải đối phó chính là vừa đáp ứng được thời sự nóng bỏng khẩn cấp, vừa đưa ra được một góc nhìn nghệ thuật về thế giới. Đây là một việc không phải là không khó khăn, nhất là khi các nhiếp ảnh gia Magnum thường là những người có cá tính rất mạnh mẽ. Thêm vào đó còn có những mối căng thẳng bắt nguồn từ đơn đặt hàng của các doanh nghiệp nhờ Magnum thực hiện các phóng sự để quảng cáo. Loại ảnh này thường không được các nhiếp ảnh gia coi trọng, nhưng lại cho phép đa dạng hóa các nguồn thu nhập của hãng thông tấn hoàn toàn độc lập này. Đối với ông Clément Chéroux, chính nhờ làm được mọi điều, kể cả những điều hoàn toàn mâu thuẫn nhau đó, mà Magnum đã tồn tại được cho đến ngày nay, kể cả trong giai đoạn hiện tại, khi báo chí nói chung đang gặp khó khăn, thu nhập ít hẳn đi và ngành nhiếp ảnh đang bị kỹ thuật số tầm thường hóa. Magnum vẫn đứng vững trong khi các đồng nghiệp như Gamma đã đệ đơn xin phá sản vào năm 2009, còn Sigma và Sipa thì bị giải thể vào hai năm 2010 và 2012. Chính thành viên sáng lập Robert Capa là người đã sớm áp dụng mô hình đa dạng hóa hoạt động, giúp Magnum tồn tại cho đến ngày nay. Các hoạt động của hãng thông tấn này giờ đây rất đa dạng, từ việc chụp hình quảng cáo cho đến tổ chức triển lãm khắp nơi, bên cạnh lĩnh vực xuất bản, cả sách lẫn hình ảnh nghệ thuật. Một nhân tố khác đã giúp Magnum tồn tại, đó là thu nhập đến từ tác quyền mà các nhà sáng lập ra hãng thông tấn này đã bền bỉ đấu tranh để được công nhận. Điều mà rất ít phóng viên nhiếp ảnh trước năm 1947 được hưởng. 70 năm sau khi được thành lập, vào ngày 6 tháng 2 năm 1947, tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York, Mặc Nùm hiện sử dụng 49 nhiếp ảnh gia, vẫn ghi đậm dấu ấn của mình trong thời đại, vẫn là một vầng hào quang thu hút các thế hệ trẻ. 70 năm tồn tại quả là một kỷ lục đối với một hãng thông tấn chuyên về hình ảnh. Đối với những người yêu thích nhiếp ảnh tại Việt Nam, cái tên Mặc Nùm, đặc biệt là hai nhà sáng lập người Pháp Robert Capa và Henri Cartier-Bresson đã trở thành rất quen thuộc. Trả lời phỏng vấn của RFI, anh Nguyễn Xuân Khánh, nguyên giảng viên nhiếp ảnh trường sân khấu và điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, đã phân tích thêm về âm vang của Mặc Nùm nơi các nhiếp ảnh gia Việt Nam.
Khi nói đến Mặc Nùm đó, một cái thông tấn ảnh mà được các cái nhiếp ảnh gia Mỹ Pháp thành lập từ năm 1947 đó, thì ai người ta cũng nghĩ đến hai cái tên nổi bật nhất ở trong cái nhóm bốn người thành lập ra cái Mặc Nùm đó là Robert Capa và Henri Cartier-Bresson. Tôi nghĩ rằng là hai cái tên tuổi này nó gắn liền với một số nhiếp ảnh Việt Nam cũng như là những anh em phóng viên Việt Nam, đó là vì một phần Robert Capa đó đã chụp ảnh về chiến tranh Đông Dương và ông ta đã hy sinh ở tại Việt Nam trên cương đường từ Nam Định đi về Thái Bình, do đó là người ta biết rất nhiều. Còn Cartier-Bresson đó là chúng tôi thường nói ở đây là khoảnh khắc quyết định, là một triết lý, một cái phương pháp để tạo ảnh trong cái phóng sự cũng như trong chụp ảnh street life, ảnh đường phố mà các bạn trẻ ngày nay rất thích cách thể hiện đó.
Dạ, thưa anh, như vậy thì anh là một nhiếp ảnh gia. Vậy thì những cái bức ảnh nào của Mặc Nùm ghi đậm dấu ấn nhất đối với bản thân anh?
Với tôi đó thì những cái bức ảnh mà người ta thường gặp và ở tại Việt Nam có những cái shop người ta cũng không biết lấy cái ảnh từ góc đâu mà ta cũng gọi để người ta trưng bày và người ta trang trí trong những cái cửa hàng của người ta. Đó là bức ảnh mà Cartier-Bresson chụp em bé cầm hai chai rượu đi ở trên một con đường đi trở về đó. Ở cái tên của bức ảnh đó thì tôi nghĩ là cái phố Muffa gì đó ở Cartier-Bresson. Thì từ bức ảnh đó đó, người ta thấy là bên cạnh những bức ảnh đó còn rất nhiều cái bức ảnh của Cartier-Bresson với của Robert Capa. Thì tôi xin nói trước là Robert Capa. Robert Capa thì ai cũng biết ông ta là một phóng viên chiến trường. Ngoài cái hình ảnh chụp chiến tranh, ông ta còn chụp những ảnh về nhân văn, chụp ảnh những cái chân dung của các nhà văn, nhà thơ, những cái người làm nghệ thuật lớn ở châu Âu cũng như ở châu Mỹ. Thì cái bức ảnh mà cái chết của người lính Cộng Hòa đó, ông ta thể hiện ở thời chiến tranh nội chiến giữa những người Cộng Hòa chống lại cái sự phát xít của Franco. Thì tôi nghĩ đó là cái bức ảnh mà ai cũng biết, khi là đã một phóng viên chiến trường thì ai cũng biết về bức ảnh đó, về cái chết của cái người lính Cộng Hòa đó. Và một bức ảnh thứ hai đó là cuộc đổ bộ của đồng minh ở trên cái bãi biển Normandy. Thì trong bức ảnh đó, một bức ảnh mà giới nhiếp ảnh chúng ta thường ngồi nói chuyện với nhau đó, là không biết bằng thế nào mà Robert Capa chụp được cái người lính đồng minh mà đang đổ bộ lên. Ảnh thì nó không có nét, có nghĩa là thời đó mà làm sao mà chụp nét được, trong khi ở trên thì quân Đức bắn số xả xuống, ở dưới thì bằng mọi giá phải đổ bộ lên được trên bờ. Thì đó là những bức ảnh mà tôi nghĩ là nó ấn tượng nhất. Khi nói đến Robert Capa thì ta nghĩ tới hai bức ảnh đó. Còn Cartier-Bresson, đối với tôi cảnh mà ấn tượng nhất đó không phải cảnh của thằng bé mà cảnh Gia Saint Lazare rồi đó. Thì cái bức ảnh đó đó là nó chụp qua một cái silhouette rồi nếu ta phân tích bức ảnh đó, đó thì ta thấy nó được thể hiện cái khoảnh khắc quyết định, nó được thể hiện rất là tinh vi ở trong này. Cái chân thì chưa chạm đúng nước, cái chân kia thì cũng vừa ngất lên khỏi cái miếng gỗ, mà cái độ rung của ông ta bước xuống đó là nó còn giận ra sóng, nếu ta phóng hình nó rơi tới giận sóng. Và phía sau đó là ta có cảm giác như một cái người họ đứng ở đằng sau cái hàng rào đó, họ có cảm giác là họ cũng đi tìm lối ra. Thì tôi nghĩ là đây mà là một cái sự hài hòa, một sự bố cục rất là tinh vi của Phật Sư Thích Công. Người ta biết rằng là trong những ảnh phóng sự hoặc những ảnh đời thường như thế thì ta rất khó để mà bắt được cái khoảnh khắc này. Có nghĩa là Ăn Vi Cà Kê Thế Tông đã sắp đặt cái khoảnh khắc này, hay là Ăn Vi Cà Kê Thế Tông đã biết trước là sẽ có một cái động tác như thế để bắt. Hoặc là cái ảnh là cái nụ hôn. Ta có rất nhiều nụ hôn ở Hotel de Ville, nụ hôn ở New York, và cái nụ hôn nữa là ở đây, nụ hôn ở Jakarta. Và ta để ý là cái nụ hôn đó cũng thể hiện lên cái khoảnh khắc nhất định. Ở ngay cả con chó nó cũng dựng nước cái mặt lên để mà nó nhìn cái nụ hôn đó. Thì đó là những hình ảnh mà ai ai cũng biết hết. Tôi nghĩ là ai cũng biết hết những hình ảnh này của hai nhà nhiếp ảnh sáng lập ra thì không tái ảnh mắt đùm lại.
Dạ, xin phép hỏi anh một câu cuối cùng là mắt nuông như vậy là nổi tiếng từ thời ảnh nhựa và ảnh trắng đen, nhưng mà thời nay đó thì lại là ảnh màu và nhất là ảnh kỹ thuật số. Như vậy thì theo anh, giới nhiếp ảnh còn học hỏi được gì từ mắt nuông?
Câu hỏi này tôi rất thích thú ở cái chỗ đó là ở đây tôi có hai cái vế rất rõ ràng. Một cái vế đó là cuộc cách mạng số nó đã làm thay đổi cái thực hành của nhiếp ảnh từ thời mới ra đời cho tới thời tiên. Cái thứ hai nữa là giữa đen trắng và ảnh màu. Thì hai cái này đó, ngày nay đó, nó là một cái cuộc tranh cãi. Cho nói là nhiếp ảnh số đã làm cuộc cách mạng và tạo cho con người ta đến với nhiếp ảnh nhanh hơn, gần hơn và đại dùng chúng hơn. Có nghĩa là bây giờ đi đâu ta cũng có cái máy ảnh, kể cả cái smartphone cũng có thể làm được những ảnh rất là đẹp, nhất là ảnh màu. Thế thì ở đây ta phải nói rất rõ vấn đề, một bên là về kỹ thuật, về cuộc cách mạng, về công nghệ, về sự phát triển của nó. Một bên ta nói về cái bản chất của nhiếp ảnh là gì. Cái chỗ này mới là cái quan trọng. Dù bây giờ ta có cái máy như thế nào đi nữa, từ một cái máy smartphone bình thường nhất cho đến những cái máy cao cấp giá 40-50 ngàn đô cũng có, nhưng để ta tạo ra bức ảnh thì ta tạo cái bức ảnh nó vẫn trên một cái tam giác nhiếp ảnh, đó là ISO, ISO đó là độ nhạy, khẩu độ là f-stop và tốc độ và speed đó, nghĩa là tăng độ phôi rồi đó. Thì muôn thở từ khi nhiếp ảnh ra đời cho tới ngày hôm nay, nhiếp ảnh số cũng vẫn dựa trên cái tam giác này để ta tạo ra cảnh. Nhưng ta tạo bằng cách nào và ta tạo làm sao cho bức ảnh nó được để lại dấu ấn sâu đậm trong mọi thời đại, đó mới là cái khó. Và cái đó thì tôi nghĩ rằng là chính Robert Capa, chính Henri Jacques-Jepson, chính David Seymour và những nhà nhiếp ảnh khác nữa, họ đã để lại những cái kiến thức và những cái nhắn nhủ cho cái thế hệ mai sau này. Ví dụ tôi nói là nhiếp ảnh từ thời ra đời cho tới bây giờ không có gì thay đổi ngoại trừ khía cạnh về mặt kỹ thuật của nó. Nhưng sáng tạo không phải là kỹ thuật. Sáng tạo đòi hỏi phải có cái tư duy, phải có cái sáng tạo ở trong cái con người, nghĩa là ở trong cái người chụp ảnh. Mà ở đây á là cái máy dù cho nó số hay phim nó vẫn sử dụng như nhau và vẫn tạo ra ảnh như nhau. Còn đen trắng hay là màu thì cái này là tôi có nói, một tôi thường hay nói trao đổi với tuổi trẻ là quan điểm của tôi đó, cái ảnh màu dù cho ảnh là phim nhựa hay là ảnh số, nó chỉ là một cái hình thể hiện cái hiện thực. Trong khi ảnh đen trắng đó là cách diễn giải cái thực tại đó và sự biểu lộ năng lực sáng tạo của người chụp ảnh. Do đó là hai cái này, dù cho cuộc cách mạng số đi đến đâu nữa, ta vẫn làm như thế này chứ không có gì khác hơn. Cà Chê Thế Xong cũng đã nói rồi. Toto Cassier, Femmet, Cà Chê Lê Mê, Mê Linh, Đệ Mê, Gà Chết, Lê Cơ, lời. Có nghĩa là ta làm sao mà cái đầu ta, cái tim ta và con mắt ta nó đều nằm trên một trục thẳng của cái đường ngắm. Nếu mà cả ba yếu tố này nó không nằm thẳng trên một cái trục ngắm của đường thẳng thì không bao giờ ta đạt được hiệu quả của bức ảnh. Cũng như là ba yếu tố tôi gọi nó là tam giác nhiếp ảnh, đó là độ nhạy là ISO, ẩu độ là f-stop và tốc độ là tăng độ phôi. Như vậy ta thấy rằng là nó có một cái sự similitude, một sự song song với nhau, ba yếu tố để tạo cái hình bề mặt sáng tạo và ba yếu tố để tạo cái hình bề mặt kỹ thuật. Thì ba cái yếu tố mà cái đầu, con mắt và trái tim thì nó là vĩnh cửu, nó không thể nào mà nếu ta không có được cái đó thì ta không có tạo được cái hình nó để dấu ấn lại. Còn ba cái yếu tố kia dù cho nó tinh vi đến thế nào nữa bất cứ ai cũng làm được, trong khi ba yếu tố còn lại cái đầu, con mắt và trái tim thì không phải ai cũng làm được. Và cái này là cái chúng ta phải học, đó là những cái di sản tôi cho rằng là cái kiến thức của những người đã sáng lập ra mắt ngùm đại đại. Rồi cho tới ngày hôm nay ta vẫn thấy nó có hiệu quả như thường.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.